Hello, chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast của mình. Đây là cái nơi mà mình tạo ra với hy vọng là sẽ có được một cái không gian mà mình sẽ kiểu có thể trò chuyện với mọi người, kể chuyện cho mọi người nghe tất cả những cái thứ đa phần là về câu chuyện cá nhân của mình một cách vui vẻ, hoan hỷ và gần gũi nhất như cái cách mà mình vẫn hay làm với bạn bè của mình khi đi cà phê mọi người. Thì đó là lý do tại sao mà có thể lát nữa thì mình sẽ kể chuyện rồi sau đó mình ha đúc kết bài học cá nhân rồi đó. Rồi nếu mọi người mà có thể lấy được cái gì thì lấy, còn không thì cứ coi như là một buổi cà phê vui vẻ với bạn bè thôi. Và ngoài ra thì nhiều khi mình vui quá, mình hay quá thì mình cũng có thể sẽ dùng những cái ngôn ngữ mà nó hơi xuồng xã chút xíu. Thì đó là cái tinh thần của kênh mình nói trước như vậy trong trường hợp mọi người mới tới thì cũng biết he. Ok, thì trước khi bắt đầu mình chỉ muốn khoe mọi người là trời, hôm nay mình mới mua được một cái hộp granola trên Shopee với mọi người mà nó siêu phẩm lắm. Nói chung là kiểu nó chỉ có bốn loại hạt thôi: hạt óc chó, hạt óc chó đỏ, hạt hạnh nhân, hạt mắc ca, à không, năm loại hạt điều nữa. Rồi ta nói hả, siêu phẩm, ăn nó ngon, nó đã mà nó giòn gì đâu luôn á, mà mình mua là nửa ký 150.000, không 140.000 mọi người. Thì nó có rẻ không ta, mình tự đánh giá là rẻ mà mình không biết là nó có thật sự rẻ không. Nhưng mà nói chung là vậy đó, ăn nó rất là ngon. Ok, thì khoe khoe vậy thôi chứ mình biết mọi người cũng không thể nào mà nhìn thấy được tại vì podcast của mình không có hình ảnh. Rồi thì vậy thôi, mình gọi là phá tảng băng trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện này. Rồi bây giờ thì mình sẽ vô nha. Như mọi người coi ở trên cái tiêu đề của tập podcast này thì mọi người cũng biết là ngày hôm nay mình sẽ nói về cái chủ đề cảm xúc và cái việc quản trị cảm xúc. Nghe cái tựa thì nó có vẻ hơi chỉ dẫn đồ hả mọi người, nhưng mà không nha. Cái tập này chủ yếu là mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái gì mà mình đã từng trải qua có liên quan tới cái chủ đề này, và ngoài ra thì mình cũng sẽ muốn nói một chút xíu về cái góc nhìn của mình về vài cái vấn đề. Nói chung chủ yếu chắc là ngày hôm nay mình sẽ nói hai ba bốn cái topic nhỏ gì đó, kiểu nó cũng không có một cái lý do đặc biệt gì khi mà mình chọn nói về chủ đề này á mọi người. Mình đang ngồi lên ý tưởng cái xong mình cảm thấy là có rất là nhiều thứ về cái chuyện cảm xúc nó khá là rời rạc với nhau mà mình muốn nói, xong cái mình quyết định là mình đặt tên cái tựa đề là vài điều về cảm xúc, kiểu kiểu vậy. Thì trước khi bắt đầu á, mình muốn nhấn mạnh với mọi người một lần nữa, tất cả những cái thứ mà mình sắp nói với mọi người nó là trải nghiệm, là câu chuyện của riêng mình, nó không có phải là nghiên cứu khoa học nha quý vị, nó không có phải là lý thuyết đâu nha. Mọi người có thể xem nó như là một cái góc nhìn của một người bạn cùng nhau đi cà phê. Nếu mà cảm thấy nó hữu ích thì cũng có thể nạp vô trong đầu của mình, hoặc là có thể nghĩ sương sương ở một vài góc độ giống mình chứ đâu cần phải giống nhau 100% đâu. Còn nếu mọi người muốn debate thì cũng có thể comment lại cho mình, hoặc là mọi người nhắn cho mình thông qua Instagram hoặc là email nha quý vị. Rồi ok, mình không biết mình đang bị gọi là nhiễm bởi ai cái chữ quý vị đó nữa, nhưng mà mấy bữa nay mình xài hơi bị nhiều nha. Ok, thì cái điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho mọi người á, đó chính là đôi điều về cái cụm cảm xúc tiêu cực, cái chữ tiêu cực nằm trong ngoặc kép. Ý là thường có mọi người những cái cảm xúc mà ví dụ như là buồn nè, tức giận nè, hối tiếc nè, hồi hộp nè, vân 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 vân. Những cái cảm xúc như vậy á, mình thấy nó sẽ thường được gọi tên là cảm xúc tiêu cực á mọi người. Thì nói chung ra là thật sự là mình thấy khi mà bản thân mình đang tiêu cực á mọi người thì thường những cái cảm xúc này nó sẽ xuất hiện, và thêm một cái nữa là đôi khi trong một vài trường hợp á nó cũng mang lại những cái tác động tiêu cực tới chính bản thân mình nữa. Nhưng nó có chữ nhưng nha quý vị. Đó, quý vị nữa rồi đó. Thì nhưng á mình cũng cảm thấy là nó không có phải trong tất cả những cái trường hợp sự xuất hiện của những cái cảm xúc này nó sẽ mang lại cho mình những cái tác động tiêu cực á mọi người. Ví dụ như là những cái trường hợp mà khi mà mình đi event, mà những cái event mà kiểu talk show mọi người, mà mình sẽ cần phải làm diễn giả, thì đa phần trong các trường hợp mình thường sẽ cảm thấy một cái cảm xúc mà nó hơi cũng không dễ chịu lắm, đó chính là sự hồi hộp á mọi người. Lâu lâu thì tim mình sẽ đập thình thịch, rồi lâu lâu mình sẽ đổ mồ hôi tay rồi đó. Kể cả cái ngày mà mình nhận cái email mà người ta mời mình tham gia cái sự kiện đó đó mọi người, thì mình sẽ hay có cái cảm giác đó. Thì nếu mà thật sự nhìn một cách khách quan thì đúng là nó không có mang lại cho mình cái cảm giác dễ chịu lắm mọi người. Nhưng mà thực tế mình cảm thấy là ở bất kỳ những cái lần nào mà mình có những cái cảm xúc mà hồi hộp, lo sợ á, thì đa phần những cái trường hợp mình đều kiểu là chuẩn bị làm một cái gì đó khá là mới mà nó không có nằm trong cái vùng an toàn của mình trước đó mọi người, kiểu kiểu vậy. Và mỗi khi mà mình cảm thấy cái cảm xúc mà lo sợ hồi hộp trước khi làm một cái điều gì đó mới á mọi người, thường mình cảm thấy nó giống như là một cái sự nhắc nhở cho mình để mình chuẩn bị cho cái sự kiện đó chỉnh chu hơn, kỹ càng hơn và rõ ràng hơn. Và mình tự cảm thấy là những cái nhắc nhở đó của cái cảm xúc đó đó mọi người, nó mang lại cho mình giá trị tích cực nhiều hơn, kiểu kiểu vậy. Và nhìn ở một cái góc độ khác nha mọi người, là những cái cảm xúc mà người ta hay gọi là tích cực á, ví dụ như là hưng phấn, vui vẻ, hào hứng đồ đó. Hình như hào hứng với hưng phấn nó cũng khá là giống nhau. Ok, nhưng mà đó, nói chung là những cái cảm giác mà khi mà mình đang rất là high á mọi người, đang rất là kiểu thăng á, kiểu kiểu vậy. Thì mình đã từng có những cái trải nghiệm mà lúc mà mình đang rất là high, cái xong mình ra một cái quyết định, và thường cái quyết định nó sẽ là một cái quyết định mà nó khá là vội vàng, và sau đó mình phải hối hận vì cái quyết định đó. Ví dụ như là mua một cái gì đó, hoặc là hứa chốt một cái kèo gì đó quá lẻ với bạn mình, xong cái sau đó mới phát hiện ra là bị kẹt lệch, rồi xong cái bắt đầu bẻ kèo người ta đó. Thì nói chung là đôi khi những cái cảm xúc mà người ta hay gọi là tích cực á, nó cũng mang cho mình những cái giá trị tiêu cực khác đó. Mình cảm thấy cái chuyện mà gọi tên cảm xúc là tích cực hay tiêu cực nó rất là không công bằng cho những cái cảm xúc đó mọi người. Tại vì thường khi mà mình gọi nó là cảm xúc tiêu cực á, thì mình không có công nhận nó là một phần của mình thấy vậy. Cho nên là thường á, mình thích gọi cái cảm xúc á là những cái cảm xúc nó dương tính và những cái cảm xúc âm tính nhiều hơn. Ê, cái này nói trước nha, nó không có phải là mình đọc cho một tờ báo nào đó hay là mình nghiên cứu khoa học để cung cấp thông tin cho mọi người nghe. Đây chỉ là cái philosophy của mình thôi, nó chỉ là cái mà mình nhìn nhận vào những cái cảm xúc thôi nha. Nói lại thì kiểu quay trở lại vấn đề là mình gọi nó là dương tính, âm tính, tại vì mình cảm thấy là đúng là khi mà mình trải qua những cái cảm giác ví dụ như là vui vẻ, hào hứng, hạnh phúc đồ á mọi người, thì thường á, cái trạng thái của mình nó sẽ lên cao. Mình đang chỉ tay lên trời cho mọi người mà mọi người không thấy được. Và ngược lại, khi mà mình kiểu cảm giác những cảm xúc như là thất vọng, buồn bã, giận dữ, hối tiếc á mọi người, thì cái cảm xúc của mình thường nó sẽ đi xuống. Nhưng mà không có nghĩa là khi mà nó lên cao nó sẽ không mang lại tác động tiêu cực, và ngược lại, không phải nó đi xuống là nó sẽ không mang lại những cái tác động tích cực cho mình. Đó là lý do tại sao mà mình thường sẽ gọi những cái cảm xúc của mình là cảm xúc dương tính và âm tính thay vì tiêu cực và tích cực. Thì liên quan tới cái chủ đề này á mọi người, có một cái câu hát mà mình rất là thích trong năm 2023, đó chính là: và bao nhiêu hỉ nộ ái ố, cuối cùng mọi thứ cũng đều chỉ là tình yêu. Thì cái câu này nó rất là ngắn gọn thôi, nhưng mà mình cảm thấy nó chạm tới mình khá là sâu sắc á. Mà cái cách hiểu là cách hiểu của mình thôi, mình không biết là liệu cái nghệ sĩ làm ra bài này người ta có cái ý vậy không nha. Đây là bài Tình yêu có nghĩa là gì của Tờ Linh. Kiểu khi mà đề cập tới cái chuyện tình cảm, tình yêu, tình bạn đồ đó, thì người ta thường sẽ nhớ tới những cái khoảnh khắc mà vui vẻ, những hạnh khoắc khoảnh khắc hạnh phúc nhiều hơn. Và kể cả khi mà đi tìm một cái tình yêu, một cái tình bạn mới, người ta cũng sẽ tập trung vào những cái trạng thái mà người ta hay gọi là tích cực nhiều hơn á mọi người. Nhưng mà thật sự thì mình cảm thấy là đúng như cái lời bài hát á, qua bao nhiêu hỉ nộ ái ố, tức là kể cả những cái sự mà có thể nó hơi tiêu cực một chút xíu trong mắt mọi người á, nó vẫn sẽ là một phần của tình yêu á. Kể cả những cái lúc mà mình bồi hồi, mình thấp thỏm khi mà mình tìm hiểu nhau, tới những cái lúc mình đang yêu nhau, mình rất là mặn nồng thắm thiết, và thậm chí là mình cãi nhau, mình giận dữ với nhau, và cuối cùng là tệ hơn nữa, có thể là mình sẽ tạm biệt nhau, mình chia tay, mình không còn chơi với người bạn đó nữa. Những cái cảm xúc có thể là tức giận, thất vọng hay sao đó, tất cả những cái thứ đó nó đều tạo nên cái mối tình cảm đó mọi người. Và nếu mà mọi người nhìn kỹ á, thì mọi người sẽ thấy là đa phần các trường hợp thì những cái cảm xúc đó nó xuất hiện, nó dạy cho mình rất là nhiều bài học. Mình không biết trải nghiệm của mọi người như thế nào nha, nhưng mà mình là có rất là nhiều những cái mối quan hệ mà kể cả nó đã đổ vỡ rồi, nó cũng đều dạy cho mình rất là nhiều thứ về chính bản thân mình á. Kiểu như là sao tao nói hơi sến, nhưng mà mình trải qua một cái điều gì đó với người khác nhưng mà mình lại soi chiếu về chính mình được á. Đó là lý do tại sao mà mình rất là thích cái câu hát đó. Và nó cũng liên quan tới cái chủ đề gọi là đầu tiên này á, đó là mình cảm thấy là khi mà mình nhìn nhận những cái cảm xúc nó khách quan một chút xíu, mình không có ngay lập tức gán ghép nó là tích cực hay tiêu cực. Mình chỉ đơn giản biết nó là ok, cái trạng thái này là dương tính và trạng thái kia là âm tính á mọi người. Thì mình sẽ nhìn nhận tụi nó một cách khách quan một chút xíu. Và quan trọng hơn cả, với cái trải nghiệm của chính bản thân mình á, khi mà mình nhìn nhận cái cảm xúc một cách khách quan như vậy á, thì đa phần các trường hợp mình sẽ không có tìm cái cách mà mình giải quyết cảm xúc ngay lập tức mọi người, mà mình chỉ xem nó như là một phần của mình thôi. Và tại sao mình thấy cái điều này quan trọng á, thì mình xin được phép dẫn chuyện qua cái topic nhỏ thứ hai mà mình muốn nói đó chính là về cái chuyện mà mình nghe người ta nói rất là nhiều về cái chuyện giải quyết cảm xúc, quản trị cảm xúc với mọi người. Nhưng mà từ những cái trải nghiệm cá nhân của mình á, thì mình tự cảm thấy là có một cái điều mà nó quan trọng hơn cả so với cái sự giải quyết những cảm xúc này á, đó chính là mình nhìn nhận được, mình gọi tên được những cái cảm xúc đó. Với mình thì nó là cái phần quan trọng hơn cả. Nhưng mà không có nghĩa là mình nói cái sự quản trị cảm xúc là không quan trọng nha mọi người. Nó vẫn quan trọng, nhưng mà ở đây mình muốn tập trung vào cái giai đoạn trước của cái sự quản trị đó thôi. Cái sự quản trị đó lát nữa mình sẽ nói ở cái topic nhỏ thứ ba. Nhưng mà ở cái topic này á, thì mình muốn tập trung vào một cái yếu tố mình cảm thấy là quan trọng mà mình học được, đó chính là cái giai đoạn gọi tên được những cái cảm xúc đó. Thì như mình có đề cập ở trên đó mọi người, là những năm gần đây á, mình mới bắt đầu chấp nhận tất cả những cảm xúc nó là một phần của mình, và nó thật sự là một phần của mình đó mọi người. Nếu mà mình nói một cách kiểu sinh lý cơ thể rồi đó, thì mình cũng sẽ biết được là ok, sẽ có rất là nhiều những cái chất dẫn truyền thần kinh khác nhau, nó tạo ra những cái cảm xúc khác nhau của mình. Và bản thân mình không có nên kiểu chỉ chấp nhận những cái phần mà vui vẻ, hoan hỷ là mình, còn cái sự mà buồn bã, thất vọng, giận dữ thì không phải mình, mà mình tìm cách đẩy nó đi. Chính bản thân mình thì mình không nghĩ vậy, mà mình thật sự sâu sắc nhận thức được là tất cả những cái cảm xúc, dù là dương tính hay là âm tính, nó đều là một phần của mình đó mọi người. Thì khi mà mình thấy được cái vấn đề này rồi thì mình mới thấy được là tụi mình thật sự rất là phức tạp á mọi người. Tụi mình có rất là nhiều những cái trạng thái khác nhau trong cùng một cái con người á. Nhưng mà đó cũng là cái lý do tại sao mà mình thấy được cái chuyện là mình phải chấp nhận nó như là một phần của mình trước cái đã. Và trước khi mà mình ra quyết định là mình có nên giải quyết nó hay không á mọi người, thì mình hãy tìm được cái cách gọi tên nó. Tại sao mình nói cái chuyện gọi tên rất là quan trọng? Tại vì sao ta? Có rất là nhiều những cái khoảnh khắc nha mọi người. Đôi khi á, mình tự nhận thức được, mình biết được là mình đang rất là trầm xuống, mình đang hơi khó chịu một chút xíu ở trong người. Nhưng mà khi mà có một người hỏi mình là mình đang cảm thấy như thế nào á, thì mình chợt nhận ra là mình không biết trả lời sao chứ. Đôi khi mình chỉ trả lời những cái câu rất là chung chung thôi, kiểu ta đang rất là khó chịu, ta đang rất là trầm, ta đang rất là tiêu cực, ta đang rất là bla bla bla. Nhưng mà mình không có cho người ta được một câu trả lời là tao đang cảm thấy giận dữ, tao đang cảm thấy hối hận, tao đang cảm thấy thất vọng, vân vân. Mình của quá khứ rất là ít khi cho được những cái câu trả lời nó cụ thể như vậy á mọi người. Nhưng mà sau khi mà mình nhận thức được cái chuyện là mình hãy nên check in cái cảm xúc của mình, tức là mình hãy gọi tên được những cái cảm xúc của mình, hay nói rõ hơn là gọi ra đúng được cái tên của những cái phần là chính mình ở bên trong á, thì mình mới bắt đầu ngồi lại, mình suy nghĩ. Và đặc biệt hơn là có một cái hoạt động mình rất là tận hưởng, đó chính là viết. Mình bắt đầu viết ra thì mình nhận thức được là wow, đó giờ mình đã không có gọi tên được những cái cảm xúc này. Tại sao mình phải gọi tên được á mọi người? Khi mà mình biết được nó rồi đó, nó là ai rồi đó, thì mình mới bắt đầu có thể ra được cái bước tiếp theo, đó chính là tìm hiểu được những cái nguyên nhân của nó, và cuối cùng là mình tìm những cái cách giải quyết cho nó phù hợp. Thì mình nói như vậy nó có vẻ hơi lý thuyết ha, nhưng mà thật ra nó cũng đều là những cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi mọi người. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người cụ thể hơn ha. Gần đây nhất đi, khi mà mình có một cái sự sao ta giận nhau với bạn mình ha. Cũng không hẳn là giận nhau đâu mọi người. Cái giai đoạn đó cũng là một cái giai đoạn mà tụi mình tự thấy có vấn đề, nhưng mà tụi mình cũng có cái thiên hướng, không phải thiên hướng, cái xu hướng là tụi mình định im lặng cho qua cái chuyện đó, rồi xong tụi mình lại tiếp tục những cái topic khác mà không nhắc lại cái chuyện trước đó nữa, kiểu vậy. Mặc dù mình biết là tụi mình đã ngầm chọn cái cách giải quyết đó rồi á, nhưng mà một khoảng thời gian trôi qua, mặc dù tụi mình gặp nhau vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mà sau đó rồi thì mình vẫn cảm thấy nó có một cái sự rất là khó chịu, bực bội trong lòng mình á mọi người. Cái xong mình mới bắt đầu ngồi xuống, mình xem là ok, nó đang có cái gì diễn ra trong đầu mình vậy. Thì mình mới phát hiện ra là mặc dù lúc đó mình rất là rối ren nha mọi người, nhưng mà mình thấy á, nó chỉ có hai cái cảm xúc thôi, đó chính là giận và sợ. Cái cảm xúc sợ á mọi người, mặc dù nghe nó hơi mắc cười, nhưng mà lúc mình thành thật với chính mình á, thì mình tự nhận thấy được là nó xuất hiện cái nỗi sợ là bởi vì thứ nhất là mình sợ mất cái tình bạn này, và cái thứ hai là mình rất là sợ bạn nó đánh giá sai về mình, và nó hiểu sai về cái con người mình, và mình rất là không thích cái điều đó xảy ra khi mà người ta hiểu sai về con người mình, mặc dù mình đã chơi với nhau rất lâu rồi. Đó là cái đầu tiên. Còn cái cảm xúc thứ hai là cái sự giận dữ á mọi người, đó là bởi vì mình cảm thấy cái sự cãi nhau của tụi mình nó quá vô lý, và cái sự vô lý nó đến từ bạn mình nhiều hơn. Đó, thì khi mà mình nhận thấy được cái sự tồn tại của hai cảm xúc này rồi á mọi người, khi mình mới quyết định là tìm cách giải quyết cho nó, và mình đã chọn cách là kêu bạn mình ra nói chuyện thẳng thắn với nhau. Rồi xong sau đó rồi tụi mình mới bắt đầu lại tiếp tục. nhận thấy được khá là nhiều những cái góc nhìn khác mà tụi mình chưa từng nghĩ tới, và mình cũng biết được là ok, mình giận thì có vài cái cũng đúng, nhưng mà khi mình nói ra rồi thì bạn mình nó cũng nhận lỗi với mình, và ngoài ra mình còn biết thêm được là nó cũng giận mình vì rất là nhiều những cái điều mà mình đã vô tình làm, kiểu kiểu vậy đó. Cái xong sau đó rồi khi mà giải quyết xong hết rồi mọi người, thì vẫn là tụi mình vẫn chơi với nhau, nhưng mà mình cảm thấy là nó được giải quyết triệt để hơn, và khi mà mình về nhà mình không có còn cái sự lấn cấn nữa. Đó là lý do tại sao mà mình cảm thấy cái chuyện mà nhận ra được, gọi tên được những cái cảm xúc đó rất là quan trọng. Tại vì đôi khi mình sẽ trải qua những cái giai đoạn mà mình cảm thấy mình đang rất là khó chịu, bối rối, bức bối, bực bội, hay thậm chí là rất là tệ ở mọi người. Mình nghĩ nó rất là phức tạp á, nhưng mà khi mà mình đã ngồi lại, nhìn nhận lại thì mình phát hiện ra là nó cũng không có rối ren như mình nghĩ, kiểu kiểu vậy. Đó thì nãy giờ những cái mà mình nói á mọi người, nó là một cái trường hợp mà những cái cảm xúc nó đến nhưng mà nó có cớ, tức là nó vẫn có những cái nguyên nhân, chỉ là bản thân mình không biết gọi tên những cảm xúc đó, thành ra là nó bị rối nùi tùng beng ở trong đầu thôi. Cho nên là khi mình gọi tên được, mình sẽ cố gắng tìm cách khắc phục nó dễ dàng hơn. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại mọi người, mặc dù mình chưa từng trải qua nhưng mà mình cũng biết được là có rất là nhiều bạn sẽ gặp một vài những cái vấn đề về tâm lý á, dẫn đến cái trường hợp là các bạn sẽ trải qua những cái giai đoạn mà cảm xúc nó đến, những cái cảm xúc mà nó mang lại cho mình cái sự cảm giác về tiêu cực nhiều hơn á, nhưng mà mình lại không tìm được những cái vấn đề của những cái cảm xúc đó, những cái nguyên nhân của cái cảm xúc đó, thành ra là nó khó hơn cho các bạn để tìm cách giải quyết á. Thì mình không có gọi là mặc định là các bạn sẽ có thể giải quyết theo cách của mình được nha mọi người. Những cái trường hợp mà các bạn có những cái vấn đề về tâm lý thì mình xin được phép là không cho lời khuyên gì hết, tại vì nó không phải là trải nghiệm của cá nhân mình chỉ có một cái lời khuyên duy nhất thôi, đó chính là hãy bình thường hóa cái chuyện gặp chuyên gia tâm lý. Rồi thì hồi nãy mình cũng có nói với mọi người là cái topic cuối cùng mà mình muốn đề cập tới đó chính là cái topic về chuyện quản trị cảm xúc á. Thì khi mà nói về cái chủ đề này á mọi người, mình chợt nhớ ra có một cái câu mà mình khá là tâm đắc của một cái thầy. Thì khi mà mình đi tư vấn tuyển sinh á mọi người, cái hỏi thầy về kiểu chọn ngành các kiểu á, thì thầy nói chung là cũng có giải thích cho tụi mình về những cái ngành các kiểu. Rồi sau đó thầy cho bọn mình thêm một cái lời khuyên nữa, chính là nếu có thể á thì đừng có ra những cái quyết định quan trọng khi mà mình đang rất là thăng hoặc mình đang rất là trầm, tại vì thường nó sẽ cho ra những cái kết quả không có sáng suốt lắm. Thật sự là khi mà mình trải qua rất là nhiều thứ rồi á mọi người, thì mình cảm thấy đây là một cái lời khuyên rất là đúng luôn. Tức là kiểu nói về những cái cảm xúc mà dương tính xíu đi ha, đi du lịch với bạn bè mọi người đang đi chơi với nhau rất là vui, rất là hào hứng, rất là vui vẻ, mọi người đều đang rất là tận hưởng cái chuyến đi đó, cái xong rủ nhau là ê tháng sau hay là năm sau gì đó đi chơi tiếp nha, cái xong kiểu đang rất là vui mà ok, về nhà vì lý do này lý do kia vì chưa cân nhắc kỹ cái kiểu, cái mình bẻ kèo người ta, mình từng trải qua nha mọi người. Đó thì đó là một cái ví dụ của cái cảm xúc mà nó dương tính. Rồi cái trường hợp thứ hai là những cái cảm xúc mà nó hơi âm tính một chút xíu, đó chính là rất là rõ ràng luôn mọi người. Hồi xưa á, mình mà hả cãi lộn với người ta nha, mà cái đứa đó mà nó thể hiện cho mình một cái sự cứng đầu nhất định mà mình không nói lý được với nó á, thì thường mình sẽ chửi vô mặt nó mọi người. Và dĩ nhiên rồi, mình sẽ nhận lại được những cái tràng chửi khác từ phía nó. Và cái cuộc chửi lộn đó nó không đi tới đâu hết trơn mọi người, nó không có giải quyết được vấn đề kiểu vậy. Nhưng mà sau đó rồi thì chính bản thân mình cũng tự thấy được cái hành động của mình là sai. Và mình cũng tin chắc là cái đứa mà chửi lộn với mình nó cũng thấy nó sai nữa mọi người. Nhưng mà ít khi tụi mình sẽ hạ cái tôi xuống để giải quyết lắm, khi mà tụi mình còn cấp 2, cấp 3 đồ á. Đó thì đó là những cái trường hợp mà mình cảm thấy là khi mà mình đang rất là thăng hoặc mình rất là trầm thì mình thường sẽ ra những cái quyết định mà nó không có được sáng suốt lắm ngay tại thời điểm đó mọi người. Cho nên là mình rút được một cái kinh nghiệm khá là quan trọng và nó cũng liên quan tới chủ đề này, đó chính là trường hợp đầu tiên mà mình cần quản trị những cái cảm xúc á, đó là khi mình đang cảm thấy rất thăng hoặc rất trầm. Nếu như mà cái quyết định đó nó không có phải thật sự rất là cần đưa ngay tại cái thời điểm đó mọi người, thì hãy cố gắng là cho mình một cái khoảng lặng trước thì hãy ra quyết định. Mình lấy ví dụ hơi nhiều nhưng mà nói chung là một cái ví dụ nữa mà mình cảm thấy là nó vừa là câu chuyện của mình nhưng mà mình cũng tin là nó sẽ liên quan tới mọi người á, chính là khi shopping đó mọi người. Thì thường khi mình thấy bạn bè mình nó mua một cái gì đó rất là đẹp, nó đăng trên story, hay đơn giản là mình thấy một cái món hàng gì đó đang sale rất là xịn á, thì một cái khả năng khá là cao là mình rất là muốn mua cái sản phẩm đó đó mọi người. Nhưng mà bản thân mình thì sau khi mà mình rút ra được cái bài học về cái chuyện mà điều phối cảm xúc một chút xíu ở những cái trường hợp mà đang rất là high hoặc là đang rất là down á mọi người, thì nếu mà không vội á mọi người thì thường mình sẽ để nó trong giỏ hàng cái, rồi nếu mà sau 3 ngày mình cân nhắc rồi mà mình vẫn quyết định là mình sẽ mua á thì mình thấy nó thật sự quan trọng. Còn nếu như mà mình không có cảm giác muốn mua nữa thì thường là mình sẽ không mua. Nó khá là hiệu quả với mình nha mọi người. Đặc biệt là trong cái trường hợp mua quần áo á, tại vì bản thân mình là mặc dù mình rất là thích cái chuyện mà ăn diện và làm cho mình mặc đồ đẹp á, nhưng mà mình lại không có quá thích mình nhiều đồ lắm á mọi người. Cho nên á, mỗi khi mình mua đồ mình đều sẽ cho mình khoảng thời gian để suy nghĩ, và thường là mình sẽ không mua á mọi người. Thì những cái mà vừa rồi mình mới nói với mọi người á, đó chính là một cái trường hợp mà mình cảm thấy là tụi mình sẽ cần quản trị cái cảm xúc. Ok, và cái trường hợp thứ hai á, đó chính là mỗi khi mà mình cần cái sự chuyên nghiệp ở trong đó thì mình sẽ phải cần quản trị cảm xúc của mình một chút xíu. Thì cụ thể là đó có thể là mọi người làm việc nhóm ở trong trường nè, hay thậm chí là mọi người bắt đầu đi làm rồi nè. Đó là những cái môi trường mà nó sẽ đòi hỏi mọi người một cái sự chuyên nghiệp nhất định. Và một cái lời khuyên mà mình muốn dành cho mọi người luôn á, đó chính là mình hãy cố gắng hạn chế hết mức có thể cái sự mà đem cái cảm xúc không liên quan đến cho những cái người không liên quan á mọi người. Ví dụ như là trước khi mọi người tới một cái buổi họp nào đó đi, mà mọi người có một cái sự cãi lộn với ai đó, bạn bè, người yêu, gia đình rồi đó. Tới lúc mà mọi người vô họp cái tự nhiên mang cái mặt chù ụ một cục đó vô trong phòng họp. Cái xong cái bắt đầu trút giận lên đầu bạn mình, hay thậm chí là mấy cái người nhân viên mà nhỏ hơn mình, cấp thấp hơn mình rồi đó. Tại vì sếp thì đâu dám hó hé mọi người, kiểu vậy. Thì mình thấy đó là những cái điều rất là không nên, tại vì những cái đối tượng thụ hưởng cái cơn giận dữ đó của mọi người, cái sự khó chịu đó của mọi người nó không có liên quan, mà người ta không có đáng nhận những cái điều đó. Thì những cái lúc mà mình cần cái sự chuyên nghiệp nhất định á, thì mình hãy cần quản trị cảm xúc của mình một tí. Thì ở đây mình muốn có một cái lưu ý nhỏ cho mọi người nữa, đó chính là kiểu khi mà mình gọi là quản trị cảm xúc của mình đi, nó không đồng nghĩa với cái chuyện là mọi người sẽ phải ém luôn cái cảm xúc đó xuống và sẽ thay thế nó bằng những cái cảm xúc mà người đời hay gọi là tích cực khác. Ví dụ như là nặn ra những cái nụ cười vui vẻ hoan hỷ, hoặc nói với mọi người là tao ổn mà, không sao đâu, kiểu kiểu vậy. Nó không phải là một cái điều mà mình khuyến khích nha mọi người. Những cái cảm xúc mà mọi người đã gọi tên được rồi và mọi người tự đánh giá là nó mang lại những cái tác động mà tiêu cực cho mọi người rồi đó, thì mình vẫn rất là khuyên là mọi người hãy tìm những cái cơ hội khác để mình có thể giải quyết nó. Ví dụ như là ok, hồi nãy mình nói với mọi người rồi đó, mình về nhà mình tự reflect lại với chính mình, nếu mình có thể tự nhận dạng được, mình tự giải quyết được thông qua những cái cách của riêng mình á, thì mình cứ giải quyết thôi. Một cái trường hợp khác hơn là mình không có tự giải quyết được cho riêng mình á, thì mình cũng hãy cứ mạnh dạn mà tìm sự trợ giúp của người khác. Ví dụ như là cũng không hẳn là người ta sẽ giải quyết giùm mình, nhưng mà khi mà mình đang cảm thấy rất là ứ động trong người á, thì mình có thể tâm sự với bạn bè của mình, thì đơn giản là nó chỉ lắng nghe mình thôi. Nhưng mà nếu mà tuyệt vời hơn thì nó cho mình những cái góc nhìn mà hay ho hơn để mình có thể giải quyết những cái vấn đề đó thì sao, kiểu kiểu vậy. Thì cái ý đại ý của mình ở đây đó chính là dĩ nhiên cái sự chuyên nghiệp là rất cần thiết, và quản trị những cái cảm xúc hú hồn. Trời ơi, cái tiếng thông báo mọi người ơi. Thì dĩ nhiên cái sự quản trị cảm xúc trong những cái trường hợp mà đòi hỏi sự chuyên nghiệp á, nó vẫn rất là cần thiết. Nhưng mà những cái cảm xúc mà nó mang lại những cái tác động mà khá là tiêu cực cho mọi người á, nó vẫn nên được trút ra, nó vẫn nên được giải quyết nha, chứ không có nên bị đè nén xuống như một cách quản trị nha mọi người. Với mình thì cái sự đè nén cảm xúc xuống và thay nó bằng một cảm xúc khác không có phải là một cách giải quyết hay. Ok là đó, thì đó là tất cả những cái gì mà mình có ngày hôm nay, và mặc dù chỉ là chuyện của mình thôi mọi người, nhưng mà mình rất là hy vọng là nó đã có thể cho mọi người những cái góc nhìn gì đó mới, hoặc là những cái bài học gì đó hay ho. Thì nếu mọi người có cái điều gì muốn nhắn nhủ cho mình, hoặc là muốn mình ghi âm một cái tập podcast với chủ đề nào đó, thì mọi người cũng có thể comment lại cho mình, hoặc là gửi email cho mình thông qua địa chỉ trầnlengocan1511@gmail.com. Ok, và nếu như mọi người đang nghe buổi sáng, buổi chiều, thì mình chúc mọi người sẽ có một cái ngày thật là vui. Còn nếu mọi người mà đang nghe buổi tối á, thì hy vọng là mọi người chút nữa sẽ ngủ ngon nha. Ok, cảm ơn mọi người rất 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 là nhiều vì đã đành vì đã dành thời gian cho kênh podcast của mình và nghe tới thời điểm hiện tại. Hy vọng sẽ được gặp lại mọi người vào những cái tập podcast tiếp theo. Bye bye, bye bye, bye bye.